Sau một vụ hè.
Lại hết một vụ hè, theo thói quen sơ tổng kết từ bụi phấn mà vào máu, lại tự hỏi hè này có học thêm được chữ gì không? Hè này tôi đi chơi rừng Lâm Đồng, học được màu phượng tím nở bên chợ Đà Lạt như một kỳ quan của thiên nhiên, được lội bộ một vòng quanh hồ Xuân Hương. Trên mặt hồ mờ sương vẫn còn sót lại như từ một bài học thuộc nằm lòng. Cái cảnh một chiếc thuyền câu bé tẻo teo đưa ông chài đi thăm ống trúng Bắc Lương. Cái hồ của năm 1995 đổi mới mà vẫn thơ mộng như những nét thủy mặc trên men sứ cổ. Nhìn không chán mắt, nhìn kỹ thì thấy bờ bên kia một người đi giày ủng, cầm cây đinh ba thời điện khí hóa, bắt cá hồ Xuân Hương bằng phương pháp tra điện. Trời đất ơi! Nếu việc khai thác theo kiểu chiếc thuyền câu bé tẻo teo phải nhường chỗ cho phương pháp tra điện kia, thì làm sao còn thiên nhiên để mà sạch và xanh được? Tất cả sẽ sạch sành xanh. Tôi đi rừng, học được điều ấy. Bạn tôi, một cô giáo dạy văn, theo dấu chân bậc thầy Nguyễn Công Quang, ra nghỉ hè mãi ngoài biển vắng Trà Cổ, viết thư về. Biển mênh mông, trời chập choạng tối, một bà già, già lắm, đi vớt củi, bao củi ướt làm thân già còng xuống. Vậy mà bà vẫn sởi lởi với người lỡ độ đường. Ở đây không bán thứ gì ăn đâu, về nhà bà ăn cơm cho đỡ đói. Cả 100.000 cây số mới tới đây, đi về nhà bà có cá nấu dưa và rạm rang lá lốt. Lo gì đói bụng? Cũng đừng lo quá xa tới cái đận sạch sành xanh kia. Rừng vàng biển bạc có khánh kiệt mà con người ăn ở còn thuận thảo với nhau như thế, thì trồng xanh lại rừng, tác đầy lại biển đông cũng chẳng phải là điều không tưởng.
Vẫn là thầy.
Một ngày vẫn bắt đầu bằng bài thể dục như mấy chục năm nay, thể dục theo đài. Đài truyền thanh rồi truyền hình. Đài truyền hình cùng lúc có cả thể dục lối Tây, mấy cô áo tắm làm mẫu, thể dục lối ta, các cụ ông cụ bà thị phạm. Lượng sức mình xin được theo các cụ. Tôi tập chậm chậm từ Sơn Dương Đảo Hải tới Hạc Lập Cô Tùng. Động tác đã chậm lại theo nhạc ngũ âm uyển chuyển như cây bút lông viết chữ tàu. Thành thử học chưa hết bài võ ngọc trảng trên đài đã học thêm được chữ hạt, chữ dương. Võ học lạ thật, học ai không học, lại học hạt trời với dê núi. Đã có xà quyền, hầu quyền võ rắn, võ khỉ, lại có thế gà, kim kê độc lộc, thế chim quái điểu thâu dân. Hết giờ võ, ngồi vào bàn văn, mở sách, gặp đúng trang thánh thán khen lối viết rồng thiên quẩy đuôi của Dương Thừa Phủ, khiến cho văn mái Tây lớp này xô lớp kia kỳ thú muôn đời. Qua ra Đông Phương thì học rồng học rắn, mà thành võ thành văn. Tây Phương lại có môn Bionis bàn tới chuyện mẫu con chuồn chuồn của cái máy bay lên thẳng, chuyện con dơi làm thầy mấy kỹ sư phát sóng radar. Thiên nhiên chẳng đã là thầy và vẫn là thầy. Viết tới đây con mèo Bạch Tuyết nuôi trong nhà khoái chí nhảy tót vào lòng.
Góc đối đỉnh.
Có tấm bảng đen ghi bài toán học góc đối đỉnh đặt dưới chân tượng Đức Phật Bà Quan Âm. Ở Diệu Giác Ni Tự, sáng tôi vào lễ Phật, có hai tấm bảng như thế. Tấm này của môn toán, còn tấm kia môn văn cấp 1. Kiểu bài điền từ vào chỗ trống. Lễ Phật rồi vào giếng chùa, lại gặp ngay cảnh đời rất gần gũi với mình. Mấy chục giường tầng kê san sát, hệt như cảnh ký túc xá sư phạm mấy mươi năm trước, hồi mình còn học ngoài Hà Nội. Giữa hai giường tầng gợi nhớ thời đại học ăn sư ở Phạm, là một nhà trẻ thật sự, có văn võng, nâng giấc bé Ngọc Tỷ, học sinh mới 7 tháng tuổi, có người ghé tai dạy, Ngọc Tỷ là chữ trong sách Phật. Chưa kịp hỏi nghĩa sách thì sư cô Hạnh Chơn đã kể cho nghe chuyện đời của cháu. Mùng năm Tết Ất Hợi, cháu bị bỏ ngoài cổng chùa, bị vứt vào đời trần trụi. Cái tên cũng không có, Ngọc Tỷ là tên chùa khai sinh cho cháu. Chùa nữ Diệu Giác có phấn bản, có ký túc xá, có nhà trẻ, lại có cả chế độ ăn mặn. Không phải mặn theo lối ngỗ ngược của thầy Trí Thâm, gánh rượu thịt về chùa. 32 ni sư chay tịnh chùa Diệu Giác chỉ biết tương chao, rau dưa, vẫn nghe theo lời khuyên của một bác sĩ Tây Y. Xin Phật mở lượng từ bi cho phép 65 trẻ mồ côi tới nương cửa Phật được ăn mặn để thoát đường suy dinh dưỡng, để có thể chấp nhận những đóng góp đời thường của bá tánh vào bữa ăn hàng ngày của các cháu. Ở Diệu Giác Ni Tự có tấm bản dạy bài Góc Đối Đỉnh. Có lẽ đối đỉnh là quan hệ đẹp nhất trong các mối quan hệ lượng giác. Đối đỉnh như là sự chụm đầu để cùng tồn tại.
Mắc nợ.
Nhiều khi văn chương chẳng vô bằng cớ chút nào. Đó là những khi học trò đòi giảng cho thật tường tận các đơn vị đo lường trong vai năm tấc rộng thân mười tấc cao, trong kẻ tám lạng người nửa cân, hay trong của một đồng công một nén. Tôi dốt toán cũng cố mà trả lời theo kiểu toán học. Một thước có 10 tấc, 8 lạng cũng chính là nửa cân ta, mỗi cân 16 lạng, một đồng cân bằng 1 phần 10 lạng, mỗi lạng 375 gram, 10 lạng thành một nén. Nhưng lần này các em không hỏi về thước tấc, cân lạng, đồng nén, các em hỏi về đơn vị cục. À, cục trong thần thoại cây khế chứ gì, ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gan đem đi mà đựng. Không, các em hỏi về chữ cục khác, chữ cục đời thường trong bài viết trên một tờ báo dành cho thanh niên. Tình bắt giam ba nhân vật chủ chốt ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định, không hiểu vì sao lọt ra ngoài, chúng bỏ trốn. Điều tra viên phải vào vai sa ngã, phải đi bia ôm, phải nhận hối lộ mới lần ra manh mối, đưa cả ba nhân vật chủ chốt vào tù. Chẳng rõ liên quan với nhau thế nào mà khi bộ ba lừa đảo bạc tỷ vừa sa lưới thì một cán bộ cao cấp ngành ngân hàng đã tự nguyện tự giác đem tới nộp nhà chức trách một cục vàng. Vậy là một cục là bao nhiêu nén? Bao nhiêu lạng, bao nhiêu đồng cân? Chịu không biết trả lời thế nào, đành mắc nợ các em câu hỏi này.
Giấu chân mình.
Hồi nhỏ đọc Tây Du, lớn lên lại được học Tây Du theo lối giải mã, bóc hết vỏ quan đường, ăn vào tới cốt lõi hiện thực. Dù vậy vẫn chưa thật tin vào chuyện người ta có thể đi thiên sơn vạn thủy, vượt qua 81 khổ nạn yêu ma, chỉ là để gánh về mấy quyển sách. Ban đầu là vô tự, không chữ, rồi hữu tự, nhưng lại vô hậu, vì đã mất hết những trang cuối cùng. Chưa thật tin bởi lẽ, truyền đạo chẳng phải là việc của chính nhà Phật đó sao? Tại sao Phật Tổ muôn nghìn phép màu không thần thông biến hóa, tự nguyện phát kinh sách tích cực như mấy em học sinh thành phố Hồ Chí Minh, hè này đem ánh sáng văn hóa hè về các vùng tăm tối nhà bè Cần Giờ. Bữa rồi đi du lịch dã ngoại trên Lâm Đồng, đang leo núi, bỗng gặp một ngôi chùa chon gion, liền rẽ vào xin nước uống. Gáo dừa nước mưa đã đưa lên miệng, vậy mà chưa uống ngay, để còn trố mắt nhìn một sư ông mắt xanh, da trắng, mũi cao, tóc không biết vàng, nâu hay bạch kim, vì thầy cũng xuống tóc như mọi người đã xuất gia. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ biết thầy là người bên kia bán cầu, Nam Du tới đây học đạo. Bạch thầy, thầy cho hai mình người Thụy Sĩ, 27 tuổi, tên Mast. Thấy hai bằng cử nhân chưa đủ, sang Việt Nam học thêm. Vậy là ở thời tinh học, Thời sách điện tử, chỉ cần gãi gãi tay trên bàn phím là sách ấy hiển hiện. Vẫn có người tự thân thỉnh kinh, nói chi thời Tây Du, thời bút lông mực tàu. Tự thân phải chăng là bài giáo học Pháp, Phật muốn gửi tới chúng sinh thời văn minh tiện nghi, việc gì cũng có thể sai khiến các đệ tử robot. Lại nhớ sư Venerable, người Hà Lan, đã đi qua 45 nước để tới khất thực hành đạo tại Việt Nam. Đi ngần ấy ngày đàn, học không biết bao nhiêu sàng khôn. Vậy mà, bài học kinh nghiệm mà sư trao đổi với một thầy giáo nhà mình ở phố cổ Hội An chỉ là: nếu có cái gì tôi để lại trên đời, thì đó chỉ là những dấu chân mà thôi. Đồng xu của lão ăn mày và quả chuông chùa Keo. Trên những chuông lớn, các đại hồng chung trong chùa thường có khắc chữ. Vậy là ngoài các trang giấy, trang đá, lại còn các trang sách đồng đúc. Có thể học trên đó, một đàn học trò đã học, nhưng học chẳng đến nơi đến chốn. Bị cô giáo, bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương cho một lời phê để đời. Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông, nó bảo nhau rằng ấy cái uông. Nhưng chẳng vì sợ bị chê ngọng mà giấu dốt, tôi vẫn lên chùa để học chuông. Nếu không đọc được các dòng chữ đồng ghi tên người góp công đức tiền bạc để xây chùa đúc chuông, thì cũng được nghe những chữ ấy vang lên thành nhã nhạc. Rằm tháng giêng vào lễ chùa bà trong chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh, thấy những quả chuông treo trên các thùng lạc quyên. Mỗi khi một khách thập phương nào đó bỏ đồng tiền của mình, thì nhã nhạc ấy lại vang lên một tiếng thôi. Ai bỏ, bỏ bao nhiêu, chuông vẫn chỉ giống một lời vui. Thỉnh chuông như thế vừa như công khai tài chính, tài chủ, lại vừa như bí mật. Cái việc tính đếm tiền bạc qua tiếng chuông chùa đã thăng qua thành việc xưng tụng lòng người ở một góc mùa xuân sầm uất chuyện bán buôn. Tiếng chuông công bằng ở chùa bà còn rền trong đầu thì nhận được bài viết của một anh bạn công tác ngoài Quảng Ninh cũng nói chuyện chuông chùa. Nghĩ học thầy không tày học bạn, xin được chép lại chuyện ấy. Dân làng quyên góp đúc chuông, trong không những người giàu có nộp tiền muôn bạc vạn, thì một ông lão ăn mày xin được góp một xu lấy từ bị hành khất. Viên phó lý đứng nhận tiền bực mình, ném đồng xu xuống ao nước trước chùa. Thật kỳ lạ, chuông đúc xong thì ở một trong ba núm của chuông khuyết một lỗ vừa bằng đồng xu ném đi ấy. Không kêu. Đúc lại đến lần thứ ba, chuông vẫn một khuyết tật ấy, vẫn câm. Các bậc trưởng lão trong làng được dấn kế, và khi viên phó lý kể lại chuyện ông lão ăn mày hảo tâm, thì các bô lão quyết định cho tác ao, tìm bằng được đồng một xu kia, sung vào lần đúc thứ tư. Có đồng xu ấy, việc đúc chuông thật suôn sẻ, chuông ngân nga cho tới hôm nay. Quả chuông ấy vẫn còn treo ở gác chuông cao nhất chùa Keo. Trên thân chuông, bên những dòng chữ tượng hình theo lối cổ, lại có một dấu chấm kiểu mới, tròn như một đồng xu. Tôi đọc xong chuyện này, lại nghe tiếng chuông rền, thấy như tiếng chuông thâm trầm đưa đến cho mình một đồng xu mừng tuổi.
Ông Từ.
Tôi nhận được thư của một ông Từ gửi về địa chỉ cửa sổ lớp học. Vậy là bắt đầu mối quan hệ của một ông Từ giữ đền với một ông giáo giữ lớp. Thư của ông Từ kể về một mảnh đất, một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bản nhãn. Kể về ngôi đền mình đang giữ thờ tám vị vua nhà Lý, từ Lý Thái Tổ đến Lý Chiêu Hoàng. 10 ngày sau khi tuyên bố khai sinh nước Việt Nam mới, ngày 13 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây dâng hương, tưởng niệm Lý Bát Đế, rồi ân cần căn dặn: lễ cốt ở lòng thành, cứ gì có mâm bạch ngọc thì mới là quý. Cuối thư là chữ ký Nguyễn Đức Thình, cái tên nghe quen quá, có phải Thình Tiên Tiến, người nghĩ ra phong trào Nghìn Việc Tốt, có phải Thình Bất Hạnh mắc bệnh phong vào trại Quỳnh Lập trị bệnh, lại cùng với 8 thầy cô đồng bệnh mở trường ngay trong trại cho 152 học sinh con em người cùi hủi không đâu dám nhận? Có phải Thình Nhà Giáo Nhân Dân, Thình Anh Hùng Lao Động? Dân, đúng là Nguyễn Đức Thình Anh Hùng Lao Động, một ông Từ Anh Hùng Lao Động lòng thành.
Chính giọt nhạc.
Theo bà con chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên Cần Thơ, Tây Đô của miền Tây Nam Bộ để xem triển lãm thương mại quốc tế, sắp tới được triển lãm qua cổng ở Đại học Cần Thơ, thấy áp phích đề thi đàn organ thiếu nhi, thế là tôi rẽ ngang vào nghe. Sướng quá, mỗi đứa nhỏ đứng trước một cây đàn điện tử tân tiến, vậy mà các em cho nghe cả tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng bầu. Giữa dòng âm sắc thân thương lại được gặp người xưa, đó là cháu gái Hồng Dân, thí sinh bản học sinh lớn, con của một chị bạn cùng dạy dưới Sa Đéc hồi nào. Hồi đó cháu còn tuổi mẫu giáo lớp chồi, mỗi thứ năm cháu được nghỉ học, thường phải theo mẹ lên lớp, cùng dạy các anh chị lớp 4, lớp 5. Bữa nào tới giờ dạy mà Hồng Dân còn ở giấc trưa, mẹ cháu lại phải khóa cửa gửi tôi. Có bữa gửi lời mà quên gửi chìa khóa, Hồng Dân thức dậy bị nhốt khóc tức tưởi. Tôi không biết dỗ thế nào, chỉ biết trèo lên cây trứng cá, chọn những trái chín mọng dụ khị. Vậy mà Hồng Dân đang đứng giữa sân khấu hoành tráng, rực rỡ, đàn bài tiếng đàn ta lư, tính tính tính, tính tan tan tình. À ra đàn ta lư là vậy hả Hồng Dân? Cái thứ nhạc cụ điện tử giỏi thật, nhái được cả tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng bầu, nhái được cả tiếng đàn ta lư. Nhạc cụ đã giỏi, mình càng phải giỏi, phải tài nghe Hồng Dân. Nhạc cụ chỉ biết nhái, con người ta mới biết đàn. Nghĩ vậy mà thương lũ trẻ bây giờ, trách nhiệm của các em lớn quá. Người Nhật đã nhốt tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng bầu vào trong những cái thùng Casio Yamaha nhỏ như thùng thợ cạo, như thùng đồ nghề sửa xe. Nếu các em quay lưng lại với dân nhạc, nhã nhạc, với dàn nhạc của dân tộc, thì ống sáo chỉ còn thổi lửa và đàn gáo chỉ còn làm gáo mà thôi. Tập leo núi. Từ khi được báo ngành giao cho dân gác cửa sổ lớp học, cái anh nhà giáo là tôi được thêm danh hiệu nhà báo, được một chỗ ngồi ở tòa soạn để tiếp bạn viết, bạn đọc. Một lần thường trực báo có bạn viết cần gặp, tôi ra phòng khách. Bạn ấy lại là một thầy giáo cũ của tôi, một thầy giáo nhân dân đã tới tuổi cổ lai hy. Thầy tới nộp bài cho trò. Chẳng là tôi được tòa soạn phân công tới nhà thầy đặt bài. Tôi đã hẹn ngày tự trở lại lấy bài. Vậy mà thầy gắng viết xong trước ngày hẹn rồi tự tay mình mang tới. Thầy tôi là vậy, không bao giờ cậy quyền, không muốn phiền hà tới ai. Tôi pha ấm trà mới mời thầy. Thầy uống xong tách nước là đứng ngay dậy cáo từ để anh còn làm việc. Cầm chân khách không được, tôi xin được tiễn. Từ đầu cầu thang, thầy bước xuống hai bậc một, bỏ rơi cậu học trò phía sau, cố tình bắt trò bỏ dở cuộc tiễn đưa, quay về với công việc. Tôi đứng lại nhìn thầy mà giật mình. Đã từ lâu tôi không còn được bước những bước đôi như thầy, không còn trẻ được như thầy. Từ lâu tôi đã tỏ ra khoan thai đỉnh đạt để che giấu cái dáng vẻ đã bắt đầu ì ạch của mình. Tôi nhìn, hóa ra cái cầu thang lên xuống kia cũng có thể là thang điểm đức trí thể mỹ cho mỗi ai lên xuống. Từ đó tôi không dám đặt bài thầy tôi nữa. Nhưng kiếm bài cho những số báo mới vẫn là công việc của nhà báo. Tuần trước tôi lên Đà Lạt để làm việc ấy. Phố núi dốc lên dốc xuống nhưng rất sẵn xe ôm, Minx Cream đủ cả. Muốn ôm ngựa cũng có, lại sẵn công tác phí, tôi ôm hết dốc này đến dốc kia. Cho tới khi đang leo dốc để lên trường đại học Đà Lạt, thì tôi gặp ông thầy bước đôi của tôi đang gò lưng, cũng leo dốc. Tôi bỏ xe ôm, trả tiền sớm rồi đi bộ lại chào thầy. Thầy tôi được mời lên núi thỉnh giảng một lớp cao học. Tôi leo núi với thầy cho tới cửa lớp học ấy. Thầy lên bục giảng, còn tôi quay lại nhìn con dốc mình vừa cùng thầy vượt qua, nhìn vào bài học leo núi vừa học được. Leo núi hay xuống thang, tiến hay thoái, lúc nào thầy cũng sẵn bài học cho tôi. Tiếng cười u minh. Từ bến phà Tắc Cẩu, vượt sông Cái Lớn qua xẻo rô bên kia đã là miệt thứ, đã vào U Minh, đã vô miệt rừng cười của ông thầy cười Ba Phi. Lúc xe ghé chợ Rạch Giá, tôi đã vào tiệm sách mua được tập Tiếu Lâm chính hiệu Ba Phi để mang về làm quà cười cho học sinh cuối những giờ học căng thẳng. Sách thật dày, vậy mà chưa chép hết chuyện vui, chuyện nói dốc, chuyện trạng xứ này. Tôi xin được chép thêm vào sách hai câu chuyện nghe được trên chuyến xe vừa qua phà Tắc Cầu, chạy trên con đường băng rừng mới mở. Chuyện của bác thợ chụp dạo. Bữa cắt băng thông con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này, mấy ông chẳng vô coi, chó lạ mùi xe hơi, chạy theo cả bầy, sủa như sủa ma, toàn chó săn Phú Quốc thứ dữ. Bà bác tài có dám chạy chậm chậm cho cánh chụp hình bấm kiểu nào đâu. Mấy ổng sợ chó táp bể bánh xe, lại còn lo đêm xuống mũi U Minh chích cái vỏ sơ cua bể luôn. Chuyện của người lên thăm thân nhân ở trại giam thứ 7 U Minh. Mấy chú hết dòm ngó cái túi bự của tôi chưa, toàn mùng không à. Một chục sa đéc 18 cái mùng lưới, không tin mở coi. Trước khi đi, tôi có hỏi thăm mấy bà vẫn lên thăm nuôi ở cái trại mình sắp tới đây. Tôi thủ sẵn, một chục chưa chắc đủ, đừng ai mượn nghe. Cứ theo các bà ấy kể lại, mỗi sáng gỡ tới cái dây mùng thứ tư thì mùng vỗ cánh bay lên trời. Nói cho đúng không phải mùng mà là những con muỗi lọt được vô mùng, đồng lòng vỗ cánh bay lên. Cái mùng cứ dù dù như gắn máy cô le tư bay mất tiêu. Chuyến xe cứ vừa cười vừa đi sâu vào miệt thứ. Không biết đã tới thứ mấy rồi, nhưng đang ở thứ mấy thì tôi cũng đã biết. Vào U Minh không chỉ để bứt chọi, móc củi, nhấp cá, ăn ong, mà đây còn là để cười mà vui sống. Những tên lá tên cây. Được đi đó đi đây, tôi hay ghi lại những tên lá tên cây, tên món ăn, đồ dùng, vì trong mỗi tên gọi dường như đều có một bài học. Cũng là thứ cây ấy, người Bắc gọi là bèo Nhật Bản, người Nam kêu bằng bông lục bình. Có nhà thơ lại gọi theo cách riêng của mình, hoa vừa đi vừa nở. Ba tên gọi ấy, một tên chỉ về xuất xứ, một tên vẽ ra màu cây, một tên gợi nhớ bồng bềnh nhịp sống, tiếu ngạo giang hồ của một loài hoa bình dân. Cái tên nào cũng giúp ta hiểu thêm về thứ cây, đã thành câu đố dân gian, ông già lội nước, cái râu thì ướt, cái mình thì khô. Lại có những tên gọi khác nhau để chỉ khắc sâu một tính chất duy nhất của sự vật. Mắc cỡ xấu hổ là tên nam, tên bắc của loài trinh nữ thảo. Tên gọi cũng có chữ thảo, nhưng tương tư thảo là tên chữ của cây thuốc Lào. Hèn chi, nhớ ai như nhớ thuốc Lào, tương tư là nhớ. Vậy ra câu ca dao chính là một phép chơi chữ. Cũng là chơi chữ đặt tên, nhưng chơi mà tỏ rõ lập trường thái độ. Mấy mươi năm trước, Mỹ dùng máy bay không người lái đánh ta, ta đánh lại bằng mì không người lái mà vẫn thắng. Dài ba năm gần đây lại có từ phim mì ăn liền để chỉ dạng phim quà vặt rẻ nhất trong các thứ quà. Chưa hết chuyện, năm nay Sài Gòn lát lại vỉa hè bằng gạch mới, không vuông góc, không thẳng cạnh, có người tính gọi là gạch dích sắc. Nhưng rồi tất cả đều gọi là gạch con sâu, vì gạch ấy giống con sâu và vì trong công trình ấy rất nhiều sâu mọt đục khoét vỉa hè tới mức phải ra hầu tòa. Nghĩ tội cho hòn gạch khi con người xấu làm xấu lây cả hòn gạch dưới chân mình.
Một góc học tập.
Ở chợ Châu Đốc có cô gái Khmer gánh những ống bươn đựng nước thốt nốt bán cho người uống. Muốn có nước thốt nốt, người ta phải trèo lên ngọn thốt nốt thân cây thẳng dúc mấy chục mét cao, treo những ống bươn ấy vào những nách lá đã khoét miệng đường để hứng cho đầy ống. Thời gian đợi cho đầy ống, thứ nước đường thiên tạo đã được ủ nắng trời mà lên men rượu. Hàng chi uống nước thốt nốt ngọt dịu mà say nhẹ. Người dân Châu Đốc còn biết trèo lên đầu ngọn sóng nơi ngã ba sông để kiếm những thứ say khác. Không phải một, hai người trèo, cả làng. Đó là làng cá bè Châu Đốc. Làng nối dài hàng cây số với những bè cá. Mỗi bè có diện tích bề mặt rộng cả trăm mét vuông. Trên đó cất nhà người ở. Người an cư ở đấy để nuôi cá ba sa xuất khẩu nhốt dưới lồng, chìm sâu mấy mét trong lòng sông Tiền. Tôi vào thăm nhà bè của anh Nhàn, lạ quá, từ trên bờ cao, cứ giữ nguyên tay ga Honda mà chạy ào xuống, Gió chướng sóng lớn, đoạn đường nổi bập bềnh, có khi xe sau không thấy xe trước, xuống tới nhà bè càng thấy lạ. Nhà bè mà xài điện lưới quốc gia, xài đủ cả tủ lạnh, tivi, điện thoại, đó là phòng khách, phòng sản xuất kinh doanh có máy nghiền, lò hấp, có chỗ để tàu đánh cá biển từ Tiền Giang lên, cặp mé bán cá dụng làm thức ăn tổng hợp nuôi cá lồng. Làm ăn lớn như thế thì học vào chỗ nào? Tôi đòi đi thăm góc học tập của các cháu. Anh Nhàn mở cửa một phòng khác, có phấn, có bảng, có kệ sách, có bàn ghế học trò, lại có khung cửa sổ mở ra mặt sông sáng trưng và lồng lộng gió mát. Mát mẻ thế ai chẳng muốn học. Nhờ chịu học mà người dân nuôi cá bè đã hết lo thiếu cá giống. Họ đã cùng với trường Đại học Cần Thơ cho cá ba sa đẻ trong môi trường nhân tạo, khỏi phải ngược dòng Cửu Long sang mãi biển hồ bên nước bạn để mua bến, câu từng con cá giống bằng mồi trứng kiến như bao đời nay. Khi đọc được tin này trên báo, tôi thấy ngọt, thấy say lòng, như lại vừa được uống thốt nốt tươi. Dường như ở thành phố lớn nào cũng vậy, ngoại thành mang vào nội thành rau xanh và hoa tươi, còn nội thành gửi ra ngoại thành rác. Không có quy định ngược lại, báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cách nay vài tháng có đưa tin một núi rác ập xuống chôn sống một cháu bé ngoại thành. Không biết cháu bé ấy còn cha còn mẹ không, hay cũng mồ côi như mấy cháu ở nhà nuôi trẻ mầm non hai, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đặt ở Thủ Đức mà tôi tới thăm sáng nay. Các cháu đang được nuôi chu đáo đấy, nhưng có được nuôi mãi không, hay đến một lúc nào đó cũng phải vào đời, cũng phải tìm tới bãi rác. Tôi hỏi mấy cô gái còn rất trẻ đang đón bột, đút sữa cho mấy cháu. Một cô nói, cũng không biết nữa, chúng cháu chỉ đến đây phụ giúp chăm nom mấy em để được học làm mẹ. Đó là mấy cô nữ sinh trung học Thủ Đức đến làm công tác xã hội, không phải đến theo chiến dịch mà đến hàng ngày và những lúc rảnh rỗi, mỗi cô còn can đảm nhận hẳn một đứa con. Người ta hay nói về vẻ đẹp dành đai xanh ngoại thành ôm lấy mỗi thành phố. Cái vành đai hồng của mấy cô nữ sinh Thủ Đức dành cho trẻ côi cút cũng đẹp quá đi. Các em cũng đẹp quá đi, dù không thước tha tà áo dài trắng, vẫn vẻ đẹp nữ sinh, những nữ sinh trong giờ học làm mẹ. Cho tôi học cùng các em được không? Đi tìm tiến sĩ. Gần chỗ tôi ở có gia đình nhà giáo trẻ, vợ chồng đều dạy đại học. Tiến là dạy đại học nhưng dạy văn với tiếng Việt, nghèo lắm, chẳng được như mấy thầy cô tiếng Anh nhiều cua. Cũng chẳng được như mấy thầy cô bách khoa dạy lý dạy hóa, ký được khối hợp đồng kinh tế. Vợ chồng giáo nghèo phải kê cái chõng ra ngoài cửa bán bún bò Huế. Người Bắc nấu bún Huế mà ngon đáo để. Người cùng phố rất chiếu cố, dồn cả tiền quà sáng vào đây ủng hộ, lại còn tặng thêm cái tên ông thầy bún bò. Chiều nay có chiếc xe cá mập 14 chỗ, biển số miền Bắc, đổ xịt trước cổng nhà thầy bún bò. Mười mấy người sang trọng xuống xe, ăn bận ngon vậy, không phải dân bún bò bình dân. Với lại bún bò chỉ bán giấc sáng, lại còn tay nâng lễ vật, hay là đám chạm ngõ coi mặt? Con gái thầy mới học lớp 3 muốn phạm luật sao mà coi mặt? Tôi nổi máu nhà báo, mời anh lái xe một điếu ba số là biết hết chuyện. Đó là xe đi tìm tiến sĩ. Anh lái xe kể, hiện núi quê em suốt 500-600 năm nay chả được thêm ông tiến sĩ nào. Vẫn chỉ một ông họ Đỗ, được vua Lê ban mỹ danh, tên đẹp còn lưu trên văn bia Quốc Tử Giám. Phòng văn hóa tra cứu mãi mới biết thầy giáo đây đã xem xém tiến sĩ, chỉ còn một khóa nữa. Thế là ông chủ tịch huyện với đồng chí trưởng ban tuyên quấn cùng đoàn tùy tùng đánh xe tới thăm người huyện nhà, người vào Nam đánh giặc rồi giành lấy trường đại học mà học cho tới thành ông thầy bún bò. Chiều bữa sau, ông thầy bún bò sang tôi chơi, cho nửa lạng chè, bảo là quà quê, chỉ bảo thế rồi về. Chè thái, lại móc câu nữa, không biết có móc được người tài.
Báo động.
Buổi tối hôm ấy, trong chương trình phim tài liệu của đài truyền hình, tôi được gặp lại chính lớp học đã một thời tôi đứng nơi bục giảng trước mấy chục học sinh mà thao thao. Cái thời thao thao kia cũng đã xa, lại nữa mình thao thao ở một mái trường tỉnh lẻ, có cái tên rất xưa, Đồ Chiểu, cho nên xem phim mà như được trở về mái nhà xưa. Có điều là lạ, coi phim hoài cổ mà hồi hộp, mà lạnh gáy như coi phim trinh thám, vì các nhà làm phim kể về cái phút bỗng nhiên mái ngói lớp học không hẹn mà đổ sập xuống. Phim là phim tài liệu, cảnh là thật cùng với lời bình. Ngày ấy, tháng ấy, giữa năm học, vào lúc nửa đêm, mái ngói ụp xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là lớp học già nua của tôi đã gồng mình chịu đựng, đợi lúc trường không còn trò, không còn thầy mới gieo mình về với cát bụi, để bảo toàn mạng sống cho mấy chục con người. Nhưng sức chịu đựng của ai thì cũng có hạn thôi, và ai cũng biết, còn rất nhiều học sinh, thầy giáo đang phải học và dạy dưới những lớp học cùng tuổi già nua với lớp học vừa sụp xuống kia. Tôi đã một lần, cũng từ cửa sổ lớp học này kể chuyện đổ trường sập lớp. Vậy thì những gì tôi kể lần này xin được coi như một sự nâng cấp báo động.
Giáo dục từ xa.
Xem phim Úc nơi tận cùng thế giới, tôi rất xúc động trước cảnh lớp học dành cho một người ở nơi tận cùng ấy, học theo kiểu giáo dục từ xa, đúng giờ. Cậu học trò bấm nút máy vô tuyến điện, dò tần số, rồi vấn đáp với cô giáo ở cách đó không biết cả trăm hay cả ngàn cây số đường xa. Còn cậu học trò từ xa của tôi xa cỡ 2.000 cây, đó là một cậu bé hiếu học tôi chưa quen, cách nay ít bữa, qua địa chỉ cửa sổ lớp học trên báo, gửi cho tôi một lá thư xin được bày cho cách làm câu đối để tham gia cuộc thi. Có cái khó là cậu bé ấy không ghi rõ địa chỉ nói mình ở khu Đá Mài, tỉnh X. Tôi đành phải nhắn tin trên báo theo kiểu tìm thân nhân cho việc học hành. Báo đưa tin hôm trước, hôm sau tôi nhận ngay được thư nhanh, không phải của cậu học trò kia mà của một cô giáo tôi cũng chưa quen. Đại ý viết, tôi ở khu Máy Sứ, cạnh khu Đá Mài. Cậu học trò ấy có thể đến nhà tôi để mượn tài liệu. Hôm sau nữa tôi nhận được thư của cậu học trò kia, nói rõ địa chỉ của mình. Tôi viết ngay thư cho em, nhắn sang khu Máy Sứ để bắt đầu việc học làm câu đối, có người hướng dẫn trực tiếp. Vậy là có thể làm giáo dục từ xa mà chẳng cần máy điện vô tuyến hữu tuyến gì cả, chỉ cần quan tâm đến nhau một chút thôi.
Sân cỏ.
Không lẽ cửa sổ lớp học của chúng ta lại không hướng về sân cỏ nước Mỹ trong World Cup 94 này, mà sân cỏ với sân trường thì biết bao là quan hệ. Bắt đầu từ chuyện những lần chung kết giải này bao giờ cũng tổ chức vào mùa hè, mùa học sinh không phải tới trường, trừ học sinh Việt Nam. Nói vậy là vì mùa hè của con em chúng ta đã biến thành học kỳ 3 từ bao giờ. Rất may là các múi giờ là quả bóng trái đất này ủng hộ học sinh Việt Nam, Các em có thể thức thâu đêm với các danh thủ của mình và hôm sau đến các lớp học hè ngủ bù. Rồi tới chuyện cái sân cỏ nhìn trên màn hình hệt như quyển vở mở rộng trang. Trên trang vở ấy, vua bóng đá Pelé đã giúp cả triệu người Brazil thoát nạn mù chữ. Dân nghèo xứ này quyết thoát khỏi quốc nạn ấy chỉ là để đọc cho được tập hồi ký vua Pelé kể về sự nghiệp bóng đá của mình. Rất có thể người kế vị Pelé sẽ là Maradona. Sáng nay, người hùng Maradona xuất trận cùng với đội Argentina của mình. Cậu bé học sinh lớp 8 nhà tôi đã dặn đồng hồ báo thức để không bỏ lỡ cơ hội chứng kiến thần tượng của nó tái xuất giang hồ. Khi quốc thiệu Argentina vang lên, các cầu thủ đội mạnh này được giới thiệu cận cảnh từng khuôn mặt. Cậu học sinh lớp 8 đứng sát màn hình để có thể chỉ tay giới thiệu thần tượng mình tôn thờ. Rất tiếc trong hàng ngang 11 cầu thủ không có Maradona của nó. Cậu bé mê bóng đá không biết rằng bản tin truyền hình phát thanh khi nó còn đang ngủ thông báo Maradona bị truất quyền thi đấu vì dùng thuốc kích thích ở trận trước đó. Tôi có nghe tin này nhưng không dám nói với cháu, tôi muốn bảo vệ thần tượng của nó. Nhưng tôi làm sao bảo vệ được khi thần tượng lại hạ bệ chính mình.
Bút lon mực gạo.
Một lần được đãi ăn mới biết có tiệm cơm chay bình dân trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ăn xong ra lấy xe ở bãi gửi sau bếp, thấy một ông cụ đang cầm ống lon sữa bò trên tay, ngồi rắc gạo xuống nền xi măng. Một nét phẩy, một nét sổ bên trái, hai nét ngang bên phải. Gạo xếp thành chữ nhân đứng. Ông lão vừa đứng lên, hàng trăm con chim sẽ xà xuống lít chít ăn những hạt chữ. Lũ sẻ phố thị nhờ ăn mà được học. Chính tôi cũng được đọc lại một chữ đã xưa theo cách viết mới, học trong quán bình dân có ông lão viết bằng bút lon mực gạo. Chúng tôi được biết thêm rằng, trong kho từ vựng giáo dục, bên các chữ khổ học, khuyến học, du học, còn có chữ dụ học nữa. Một trưa lỡ bữa, rẽ muộn vào quán bình dân này. Đang ăn thì thấy một bầy lít nhít hơn 20 đứa trẻ cỡ tuổi những lớp đầu bậc tiểu học kéo vào. Trông tóc bờm sờm, áo quần lem luốt đủ kiểu, biết ngay đây là một đám bụi đời. Lại nhận ra cái thằng đen nhẻm kia từng đánh giày cho mình một lần trong tiệm phở. Bé gái đầu ngoẹo kia vẫn ngoẹo đầu nhẽo nhão rao bán quẹo sưng gum cho người bõm bẽm nhai trầu thời nay dọc đường Đồng Khởi. Các em cũng ngồi bàn và chưa gọi, những người chạy bàn đã săn sái bưng cơm ra, cũng cơm trắng, thức ăn nóng bày trên đĩa sứ. Thấy lạ, hỏi bà chủ quán mới hay đó là học sinh cô giáo Châu ở lớp tình thương ngay vỉa hè ngoài kia. Đó là lớp xóa mù cho trẻ đường phố, học dưới một tán bàn xanh lề đường, một lớp học mà đồng phục học sinh mới chỉ là những đôi chân trần. Cứ 10 giờ trưa, những đứa trẻ kia tới với cô giáo Châu của mình, cô sinh viên năm thứ ba trường luật, xếp vào góc tường này hộp đánh giày, góc tường kia giỏ đệm móc bọc lượm rác, lận lưng tập vé số bán chưa hết. Các em vào buổi học, học bằng bút viết và tập vở, quà của những người hảo tâm qua đường, động lòng trắc ẩn. Học xong, vào lúc 12 giờ, mỗi đứa trẻ được thưởng một suất cơm chay, cũng là quà tặng của người hảo tâm, vì các em vừa tỏ ra hiếu học. Hiếu học nhất trong lớp học vỉa hè là bé gái sưng gôm kia. Cả lớp ngồi ghế học trên bàn, riêng em ngồi phệt dưới đất mà học, bởi vì tay sụi, em phải viết bằng chân. Dưới tán bàn xanh che chở, lớp học của các em là một thông báo sống, nói với khách thập phương qua đây về con số 6.200 trẻ lang thang như những con chim sẻ trên thành phố này.
Nước mắt đồng nghiệp.
thằng con lớp 7 xin tiền mua một con tôm để học thực hành giờ sinh vật. Đang dội, tôi không hỏi một câu, đưa ngay 10.000 đồng cho xong để làm việc khác. Nhưng nào đã xong được, nó bắt tôi đứng lại để trả 8.000, chỉ cầm đi 2.000. Tôi cầm tiền mà đỏ mặt. Chiều qua tôi đi nhà hàng, ba con tôm nướng cho ba người uống bia, giá 96.000 đồng. Nào ngờ, giá một giờ học lại rẻ thế, giá một miếng ăn lại đắt thế. Chuyện con tôm đến đây vẫn chưa hết. Mấy bữa sau, con trai tôi kể với cả nhà trong bữa cơm chiều, có vị phụ huynh học sinh nào đó mách với cô hiệu trưởng, cô giáo sinh vật của nó mang tôm thí nghiệm về nhà ăn. Nó kể tiếp, xạo quá, tôm đứa nào vẫn còn trên tiêu bản đứa ấy. Cô con nói chuyện này vừa nói vừa khóc. Tôi đã ngắm mãi con tôm mực tàu sống trong tranh tề bạch thạch, đã nhấm nháp màu đỏ tôm nướng trong văn Nguyễn Tuân, đã cao đàm khoác luận về cái râu tôm ca dao nấu với ruột bầu. Hôm nay tôi mới thấy con tôm nhòe nhoẹt, được nhìn qua một giọt nước mắt đồng nghiệp. Trên từng cây số. Lần ấy phải xuống mãi Bến Tre để dự một hội nghị về chương trình giảng dạy trung học sư phạm. Trời tối đã lâu mới tới được Mỹ Tho, còn phải qua phà Rạch Miễu, rồi đi nữa mới tới được nơi họp, đành tìm cách ngủ lại Mỹ Tho. Vào nhà trọ sợ tốn tiền, sợ các loài rẹp, tốt nhất là tìm một ngôi trường ngủ đậu. Tôi chọn trường sư phạm và gõ đại vào cánh cửa văn phòng ngoài bìa khu tập thể giáo viên. Cửa mở. Thưa thầy, thầy vô hồi nào? Lạ chưa? Đó lại là nhà của D, một cậu học trò đã học tôi từ hồi nào, mãi tích mù khơi ngoài Bắc. Thú thật, D không phải bọn học trò lớp tôi chủ nhiệm, tôi đã quên em. Nhưng Đê thì vẫn nhớ, Đê lo cho thầy một chỗ ngủ, lại thêm một tiệc nhỏ tẩy trần. Sáng chia tay, Đê ghi cho tôi địa chỉ bạn của Đê, cũng là học trò của tôi, đang làm lớn bên kia sông. Có còn học trò nào chờ tôi ở những điểm không hẹn mà gặp nữa không? Còn tôi vẫn chờ một ngày nào đó có người gõ cửa nhà mình. Đó là thầy tôi, để tôi thưa với thầy. Cả trăm cả ngàn học trò thầy dạy vẫn chờ thầy trên từng cây số.